This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning Tiến Dũng.
Chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi lời chào anh Dũng Nghiêm. Hôm nay thứ sáu cuối tuần, anh Dũng Nghiêm sao có chương trình gì không?
Hôm nay lại một thứ sáu cuối tuần đến nữa. Chương trình thì có lẽ không biết Tiến Dũng có biết rằng Chủ nhật này ngày 9 tháng 2 thì có cái trận Super Bowl ở bên New Orleans, tiểu bang Louisiana, giữa hai cái đội Kansas City Chiefs và là hai lần đương kim vô địch đó, với lại Philadelphia Eagles lúc 5 giờ rưỡi chiều. Thì cái điểm đặc biệt mà Dũng Nghiêm thích thú nhất trong cái trận Super Bowl này có nghĩa là có sự tham dự của Tổng thống Trump. Và cái người bạn trai của cái ca sĩ Taylor Swift là cầu thủ của đội Kansas City á. Dĩ nhiên là bạn trai mình thi đấu rồi, Taylor Swift cũng phải đi xem rồi. Thì hai người này ghét nhau lắm. Thì mình muốn coi hai người này trong cái trận đấu có nhìn nhau chiều mến không Tiến Dũng?
Cái này mình không biết, nhưng mà thật sự ra nếu là Tiến Dũng nhìn về cái khách quan đó, thật sự nha, thì Tiến Dũng sẽ hãnh diện hơn. Vì khi mình chơi một cái vị tổng thống, đương kỳ tổng thống đang ngồi coi mình, đúng không? Dù như cái bồ mình thì mình ngồi đó thì ngày nào cũng gặp rồi, như tổng thống rồi, bây giờ lâu lâu mới gặp, ngoại trừ anh chàng này không thích thôi. Ok, nhưng mà Tiến thấy là cái sự hãnh diện lắm. Nhưng mà một cái trận đấu nào đó mình cũng, mà không biết là ông Trump bắt bên đội nào cái điều quan trọng nữa. Thì ông Trump bắt bên Eagle, cái bên Eagle thì sao, đúng không? Thôi mình cũng chờ xem. Nhưng mà Tiến thấy cái trận này, theo anh Dũng Nghiêm thì anh Dũng Nghiêm bắt đội nào?
Có lẽ mình tiếp tục Kansas City Chiefs. Tiến Dũng bắt ai?
Dũng bắt ông Trump. Thật sự ra như anh Dũng Nghiêm nói đúng, là Tiến Dũng cũng thấy Kansas, tại vì Kansas họ cũng cái lối chơi mình không biết, Tiến Dũng không phải là big fan of football, nhưng mà Dũng thấy cũng đọc sáng hôm nay, mới đọc sáng hôm nay tôi ngồi coi sơ sơ lại thấy rằng wow, nó cũng có thể. Tại vì Tiến Dũng, nếu mà anh Dũng Nghiêm hỏi lại câu hỏi hồi nãy đó, thì Dũng xin trả lời lại, giữa Kansas City và Eagle thì Tiến Dũng bắt đội nào? Tiến Dũng bắt đội Las Vegas. Tiến Dũng sẽ bắt đội Las Vegas. Vì có biết rằng tất cả những cái trận đấu có thể mua bằng tiền, mà người chơi football thường dùng cái từ là game guy, nên bắt ngược cái thú vị. Thôi mình quay lại cái bản tin, những bản tin thú vị của sáng ngày hôm nay đi ha. Hôm nay có nhiều bản tin rất là thú vị các quý vị. Trước khi gửi đến quý vị những thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay, thì xin mời quý vị đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì thị trường mà con số màu đỏ, hồi sáng này nó xuống nhiều nhưng mà nó xuống từ từ, nó giảm trở lại rồi. Hiện tại về Dow Jones chỉ còn nó xuống 92 điểm, sáng nay 110 mấy điểm, 44.605 điểm. Nasdaq thì giảm 106 điểm, 19.685 điểm. S&P 500 xuống 15 điểm, 6.067 điểm. Dầu thô lên được 64 xu, 71 đồng 25 xu cho một thùng dầu thô. Vàng con số kỷ lục mới là 2.905 đồng 80 xu cho một ao vàng, lên 29 đồng 10 xu. Lãi suất 15 năm là 6.31, 30 năm là 7%. Vàng ở Việt Nam mua vào là 86.800.000 đồng cho một lượng, bán lại 90.300.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên rất là quan trọng quý vị. Thế vì Việt Nam thường sử dụng cái đường hàng không của Korean Airlines để đi về Việt Nam, đúng không? Nó chỉ đơn giản thôi, Korean Airlines đi Việt Nam đi. Bây giờ quý vị nào đi thường cầm theo cái power bank. Quý vị biết cái power bank là gì không? Tức là cái đồ mà để sạc điện thoại, một cái cục pin dự trữ đó chúng ta cầm theo, mà chúng ta cắm vào để sạc điện thoại đó. Thì cái đó chúng ta không thể đem được. Từ bắt đầu ngày hôm nay, Korean Airlines sẽ không cho việc cầm cái đó lên máy bay nữa. Nên họ nói rằng những cái đó này gây ra cháy, nổ, nên họ không cho quý vị đến. Nếu quý vị nào đi Việt Nam mà cầm theo cái đó thì nên để ở nhà nha. Cầm theo cái đó họ sẽ bị dục ngay phía trường. Bản tin kế tiếp thì bản tin thú vị, rất là thú vị. Quý vị nhớ cái ngày ngay cái khoảng tuần lễ đầu tiên ông Trump đã nhảy vào làm việc liền sau khi mình liên hệ, thì ông có gọi ba cái nhà gọi là đầu tư khổng lồ. Đó là đầu tiên là công nghệ AI, OpenAI. Thứ hai là Oracle. Thứ ba là SoftBank. Tại sao dướng SoftBank ở trong cái cuộc với chuyện gọi là giữa cái lúc mà gọi là đi họp báo như vậy? Thứ nhất là muốn đầu tư phải có tiền. Muốn đầu tư vào công nghệ AI, và AI phải có những cái data center. Rồi phải có người đầu tư. Thì ba cái kiền, ba cái ghế, có cái ba chân đó đó. Đầu tư là SoftBank sẽ bỏ tiền ra đầu tư vào AI, và AI sẽ đầu tư luôn cả cái system, nó gọi là cái cloud system từ Oracle. Thì ngày hôm nay, tôi cũng dùng cái từ mà ở Việt Nam từng dùng cái từ là giải ngân đó. Thì SoftBank đã đưa 40 tỷ cho OpenAI rồi, và còn khoảng 260-300 tỷ nữa. Họ đã đầu tư mạnh vào cái chương trình AI. Ủa, đầu tư gì đây? Mình không biết tại sao ông Trump đưa ra mấy cái này. Tức là chính phủ Hoa Kỳ không bỏ tiền. Nếu vị nào mà, ví dụ không biết dùng cái lời gì, cái từ gì để nói, mà chỉ biết là quý vị nào mà có một cái thành kiến với ông Trump đó, cái đường lối của ông nha, thì ví dụ nghĩ rằng hết thuốc chữa, hết thuốc chữa, thật sự hết thuốc chữa. Nó hay như vậy nè. Ông không lấy tiền của người dân để đầu tư vào những cái chuyện mà hầu như mình chưa biết cái kết quả. Quý vị hiểu không? Tức là SoftBank sẽ đầu tư, OpenAI sẽ làm, và Oracle sẽ làm. Khi mà họ làm ra được một cái software cho chính phủ rồi đó, chính phủ nói rằng, làm cho tôi coi được không? Được, tôi sẽ mua. Tức là quý vị cứ đầu tư, bỏ tiền ra làm đi. Tôi thấy good, tôi sẽ mua lại. Tức là ông Trump cái đường lối của họ là, tôi không đưa tiền cho anh, nhưng tôi sẽ khuyến khích anh làm đi, tôi sẽ mua. Thứ nhất, tại sao chính phủ Hoa Kỳ muốn đẩy mạnh cái AI? Quý vị nghe kỹ nhé. Hiện tại bây giờ cái system của chính phủ đó, ví dụ dùng cái từ mà trong technology họ sử dụng đó, nó gọi là dinosaur system. Nó cũ quá đi, nó xưa ơi là xưa. Ngày hôm nay á, các vị mà ngồi trên federal đó, quý vị đừng có dùng máy tính với họ nữa, viết tay đi. Ví dụ như 2 cộng 3 là 5, đưa cái máy tính là họ không biết làm đâu. Viết tay 2 cộng 3 năm. Nó như vậy đó thì, nếu mà nói về cái cơ quan chính phủ hiện tại bây giờ, Tiêu không muốn dùng cái chữ cơ quan chính phủ, mà Tiêu dùng cái từ là hội người già hoặc là viện dưỡng lão thì đúng hơn. Trên 2 triệu người, cái việc nếu mà đổi với công nghệ AI, sao họ làm được? Thậm chí việc kêu họ gửi email, họ có mướn người vào. Ví dụ hôm qua có gửi vị đúng không? Nội cái tiền mà họ thuê cái những người contractor đó để làm cho họ đó, mỗi năm như vậy cộng hết lại trên 1.000 tỷ Mỹ Kim. Bây giờ Tiêu ngồi đó, Tiêu thí dụ hình ảnh nè, một cái người ông mặc Hà Nội ngày hôm qua bị té là té xuống rồi. Bị té là xuống mà phải người đỡ luôn. Không chịu tự thức, ngồi luôn. Bây giờ cái người ngồi, họ kêu gửi cái email, họ đâu biết gửi email đâu. Email đâu phải là email hôm nay, lâu rồi sẽ là email của Yahoo hay là Google đâu. Nó đổi liên tục như vậy. Họ dùng cái email trước đây, họ email gọi là về AOL vậy đó. Tức là những cái email mà xưa cũ vậy đó. Họ giờ nó update là họ đâu xài được. Họ phải mướn người vô. Ê, tụi biết, tao trả mình 70.000, 80.000 năm rồi để email cho tao. Nó là như vậy, bởi vì hàng năm nó tốn không biết bao nhiêu tiền. Cái anh chàng Elon Musk này vừa lên cái cắt giảm khoảng 22 cộng 6 là 28 cái công ty, nó gọi là contractor về chính phủ. Cắt một cái rụp liền. Rồi mấy ông này giờ ngồi không có contractor đâu làm được gì đâu. Tại không biết gửi email nữa, thậm chí không biết làm gì hết. Nó là như vậy. Nên tại sao nếu mà chính phủ Hoa Kỳ không update kịp cái system đó, hacker Trung Quốc vô được nè, hacker Nga vô được nè, Iran vô được nè, thậm chí Lào, Campuchia cũng có thể vô cái system của Mỹ được. Nó như vậy, quý vị. Nên khi mà bỏ tiền đầu tư như vậy, một ngày nào gần đây, khi mà cái system nó convert qua được rồi đó, chuẩn bị cái system mà, cái software mà gọi là AI đó, đưa vào chính phủ đó, chúng nói cho vị nghe nè, một sen cũng không thất thoát. Anh đưa ra một đồng đi ra, anh thối lại 15 xu, có 15 xu trong system. Còn bây giờ, mấy ông, mấy bà gọi ở federal đó, viết tay mà, viết gom voi cũng được nữa. Bây giờ cái vấn đề mà mỗi năm như vậy, không biết Hoa Kỳ thất thoát bao nhiêu tiền thuế của người dân. rất là đau lòng, rất là đau lòng. Wow. Bản tin kế tiếp thì sáng hôm nay Bộ Lao động cho biết rằng khoảng 143 người được mướn vào tháng 1. Con số này nó không được tốt lắm, mặc dù nó không tệ. Nhưng mà ngược lại thì cái unemployment từ 4.2 xuống còn 4 chấm cũng ok. Hai con số này nó rất là tỷ lệ nghịch. Thường thường á, cái công việc làm cộng ít vào thì thất nghiệp nó tăng lên đúng không? Và hai con số này hơi tỷ lệ nghịch một xíu. Bản tin kế tiếp, bản tin rất là khôi hài. Nó khôi hài đó, đúng là cái thời điểm này thì ông nghĩ rằng ủa mình đang xấu ở Mỹ hết ta? Tí Dũng dùng cái từ ủa đang xấu ở Mỹ hả? Tí Dũng trước khi gửi bản tin này, Tí Dũng gửi cho vị một cái câu chuyện thí dụ cho vị hiểu. Tí Dũng mua một cái ly. Ok, cái ly này đó, cái ly uống nước này đó, là nó đặc biệt dùng để uống nước nóng. À, nước sôi chúng ta thể dùng được. Tí Dũng mua về nhà, chế nước sôi vô, bể, cái ly bị bể, bị phỏng luôn. Ở Mỹ thì biết không, khi mà một cái sản phẩm mà không an toàn thì phỏng đó là chúng ta xu được đó. Ngay cả cái chuyện mà cách đây vài năm về trước, một phụ nữ mà uống ly cà phê của McDonald's đó, nó bị bớt bể, nó bị bể ra đó, bớt ra đó, thì nó bị đổ lên cái vùng nhạy cảm của bà này, thì bà này được hưởng về nhiều như mấy chục triệu nguyên bên rồi. Nên bất cứ một cái sản phẩm nào mà đưa ra cho người tiêu dùng, chúng ta phải bảo đảm sự an toàn tuyệt đối. Ok. Khi mà Tí Dũng nói rằng ô cái ly của anh, của chị, của công ty bạn đó, nó không an toàn, tôi uống nó bị bể. Thay vì họ mua lại cái ly, lấy trả tiền lại, thu hồi lại. Hoặc là ô anh phỏng, tôi đền tiền cho anh. Không. Họ gửi cho Tí Dũng một cái cục băng keo, quấn xung quanh cái ly. Trước khi rót nước nóng vô, quấn băng keo hết đi, rồi họ rót nước nóng. Cái bản tin này nó giống như vậy. Đó về LG. Life is good. Life is good từ năm 2015, năm 2025 họ bán ra thị trường trên 500.000 cái lò điện, cái stove á, ở nhà. Và cái stove này á, khi mà cái đồ dặn của nó đó, nó cái lỏng lè, nó cái dặn thoải mái. Chúng ta biết là ở Mỹ đó, cái stove này đó, nó push and turn. Còn nếu không có đẩy vô thì chúng ta không có dặn được. Nhưng mà LG họ làm á, không cần đẩy, dặn thoải mái. Nên tình cờ những đứa trẻ, những con mèo, những con chó đụng sao đó, cái lò này nó on lên, nó nóng. 86 trường hợp hỏa hoạn đã xảy ra, burn luôn, phỏng luôn. 28 trường hợp cháy nhà. Wow, chơi gì đó. Và consumer đã report. Và cuối cùng ngày hôm qua, cái thùy, ngày đẹp trời, LG đã gửi ra 500.000 cái sticker để dán lên cái nóng đó. Là cẩn thận, coi chừng, chúng ta phải cẩn thận đi tên. Tức là họ gửi một cái note cho quý vị thôi. Ví dụ không tưởng tượng được thời đại này chúng ta sống ở Mỹ mà có gặp những cái trường hợp như vậy. Ví dụ chỉ vừa khóc vừa cười. Ví dụ nói thật quý vị, ngay cả những công ty, những cái cơ quan này, cục bảo vệ người tiêu dùng, Consumer Report Protection, CDC, MDA, cái này cần cải cách hết. Cần cải cách hết, tại vì càng ngày cái thấy nó những cái gì mà chúng ta sống ở Mỹ đó, nó không phải như là ở Mỹ nữa, cái gì giống như tôi ở đâu nó gần như tôi đang ở Việt Nam vậy đó. Nên cái trường hợp này tôi nghĩ là chắc hy vọng là trong tương lai tổng thống Trump phải dọn dẹp cho sạch hết, còn để như vậy thì hơi bị buồn ha. Và thì cái tiếp thì liên quan đến chiếc xe EV, chiếc xe electronic vehicle, đó là chiếc xe Nikola là một cái hãng xe được thành lập, sinh ra, lớn lên ở Mỹ, tức là USA đó, American Made đó. Thì cái điều buồn là họ chuẩn bị khai thác sản rồi, không có ai, tại vì từ lúc mà ra đời đến nay thì họ lỗ đến 95% rồi, tức là không còn tiền nữa. Và cái Nikola này sản xuất những cái xe mà chiếc xe gọi xe pickup truck bự đó, xe truck bự đó, xe gọi là chở hàng hóa bự đó, xe truck mà gọi là 18 bánh gì đó. Cái vấn đề thì không ai đặt hàng hết, cái gì không ai đặt hàng hết. Mà cái điều mà đáng buồn đó là Amazon là một trong những công ty có nhiều tiềm năng order xe này nhất, nhưng mà họ lại order 200 chiếc xe rất bự ở bên Đức do hãng Mercedes sản xuất. Ví dụ thấy buồn, ủa tại sao vậy? Họ mới cancel Rivian, là cũng là xe sản xuất ở Mỹ, mà họ cũng không mua xe Nikola, họ lại mua xe của Đức. Tại vì cái lòng tin của người tiêu dùng không còn tin tưởng vào những cái sản phẩm của Hoa Kỳ rồi. Quý vị thấy điều đó không? nó rõ ràng như vậy rồi gì nữa. Và làm cho Nicola ngày hôm nay họ nói rằng chúng tôi chuẩn bị vào bankruptcy. Thì những cái điều này phải có một sự tỉnh thức của những cái công ty sản xuất ở Mỹ. Ví dụ không có đi sâu vào cái DEI, tôi không nói gì mà quý vị không có quan tâm nữa đấy. Đưa ra nó xài đi, cái recall là do người dân. Quý vị có thấy rằng khoảng gần 7-8 năm gần đây đó, ngay ở thời ông Trump luôn, đến thời này luôn, chưa bao giờ nước Mỹ dướng vào cái chuyện recall, tức là thu hồi từ sản phẩm đến thực phẩm every single day, quý vị. Cái hạn như broccoli, nhắc vũ luôn. Broccoli, được ăn broccoli trong những thời gian gần đây, và broccoli hiện tại giờ đang bị nhiễm E. coli rất là nặng, quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin rất là thú vị, quý vị cũng biết rằng Anheuser-Busch là một cái công ty sản xuất bia lớn nhất trên thế giới luôn. À, chúng ta uống Budweiser cũng ảnh nè, chúng ta uống Bud Light cũng ảnh nè. Oh, Bud Light là cái bia là hiện tại giờ vẫn còn bị rất là thê thảm nha, qua cái quảng cáo của Move On mà anh chàng mà đồng tính quảng cáo cái bia này đó, hiện tại giờ họ vẫn còn bị rất là thê thảm. Nhưng mà cái ông CEO ngày hôm qua thì ông nói lên một cái câu mà làm cho ông Brandon, thì cái câu này có thể hy vọng giúp cho cái hãng bia này vực trở lại, cái quý vị. Ông nói như thế này: tôi thật sự không thích quý vị gọi là domestic beer, mà chúng tôi muốn chúng ta sửa lại là American made beer hay là American beer hay hơn. Tí Dũng xin nói như thế này, cái sự dùng cái từ nào mà nó dốt thì nó cũng hơi thấp đó. Tại vì quý vị nhớ là cái chữ mà domestic, quý vị hiểu chữ domestic không? Ví dụ như domestic flight, tức là chuyến bay nội địa, tức là chuyến bay đó không thể nào được phép bay ra khỏi quốc tế. Chúng ta dùng là domestic and international flight, tức là ví dụ mà nói là domestic flight, tức là máy bay nội địa, là chiếc máy bay đó không được phép bay ra khỏi nước Mỹ. Còn international là máy bay quốc tế, là được phép bay ra khỏi nước Mỹ. Nhưng mà bia, cái Budweiser, nó everywhere, nó cả thế giới luôn. Chúng ta không thể nào dùng cái chữ domestic. Ví dụ như bây giờ một ngày nào đẹp trời, cái anh cán bộ Việt Nam cầm cái cùng bia của Mỹ lên á, cái bia Budweiser đi, domestic beer, bấm lên, ủa domestic là quốc gia nào vậy? Tức là họ sẽ không hiểu. Cái chữ domestic họ nói, ồ, domestic beer, là bia này của domestic là gì ta? Đánh lên, domestic, ủa bia gì kỳ vậy? Nên anh muốn là American beer hay hơn. Ví dụ nghĩ rằng nếu mà quý vị nào mà để chữ domestic vô cái sản phẩm của mình đó, là chúng ta nằm trong dạng gọi là, ví dụ xin lỗi trước nha, là dốt đặc, cái quý vị, dốt đặc luôn, chứ không phải là dốt sơ sơ nữa. Tại vì cái chữ domestic đó, là chỉ có nội địa only, không được ra nước ngoài, đúng không? Ví dụ chúng ta hình nhớ không, chúng ta mua đồ của Nhật đó, sản phẩm của Nhật nó gọi là đồ nội địa đó, là những cái đồ đó không được ra nước ngoài, chỉ xài nội địa thôi. Nhưng mà bia của Mỹ đó, nó bán everywhere. Chúng ta không thể nào dùng chữ domestic được hết. Chúng ta dùng là American beer hay hơn. Thì ông này nói rằng hy vọng cái lời kêu gọi của tôi, tất cả những cái sản phẩm mà đã từng để chữ domestic nên sửa lại là American thì hay hơn. Và điều đồng tình với ông này 100% hy vọng trong tương lai, cái gì, quý vị nào có chữ domestic sản phẩm của mình thì ta nên sửa lại là American. Xin chào là Dũng Nghiêm.
À, vâng, thưa quý vị, cái thời gian qua đó thì những chính sách của Tổng thống Trump đưa ra bị chỉ trích rất là nhiều, và người giúp cho Tổng thống Trump trong việc dọn dẹp là Linup, là ông tỷ phú Elon Musk, thì ông cũng bị chỉ trích rất nhiều, là nói là ông không phải là người chính phủ, nhưng mà tại sao có nhiều quyền hành như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, chính vì ông không phải là người của chính phủ nhưng ông đâu có nhận lương đâu, nhưng mà ông đã dành hết 18 đến mấy chục tiếng một ngày ngoài việc điều hành cái công ty riêng của ông phải giúp Tổng thống Trump tìm kiếm những cái mà đem lại những cái lãng phí, đem lại những cái loại bỏ những cái dư thừa, những cái nói chung là dọn dẹp đó, để cùng với Tổng thống Trump đem lại cái sự tốt đẹp cho nước Mỹ. Cho nên thay vì chỉ trích đó, thì quý vị cố gắng đợi thêm một thời gian nữa để cho Tổng thống cũng như những cộng sự của ông có thể làm được những cái gì, dọn dẹp những cái gì mà không đúng trước đây để cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng không Tiến Dũng?
Vâng, hoàn toàn chính xác là như vậy. Và sáng nay có cái bản tin mà tiệm coi rất là thú vị, quý vị quên gửi đến quý vị. CNN đã gửi ra lời cảnh báo đến tất cả những nhân viên chính phủ khi mà thất nghiệp thì đi ra rất là khó kiếm việc làm. Cái bản tin này nó giống như kéo nước lạnh tạt thẳng vào mặt họ luôn, cái việc tội nghiệp vậy. Giống như họ nói rằng bạn không làm ở chính phủ bạn ra không ai mướn vào đâu, tại vì cái thế giới ngoài kia nó khác lắm, nó rất là cao, technology nó rất là cao, bạn làm chính phủ bạn ra đây không thể nào bạn làm được, nobody hire you. Thiệt là đau lòng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn quý vị, cảm ơn Dũng Nghiêm, và không có chứng vị, Dũng Nghiêm có một ngày thứ sáu cuối tuần thiệt là vui vẻ, phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 1160 AM.